Là qua tới cái phần thứ 15 á, là mới nói về công đức trì kinh. Tức là này Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ, buổi sáng đem thân nhiều như số cát sông Hằng ra bố thí, rồi buổi trưa cũng đem thân nhiều như số cát sông Hằng ra bố thí, buổi chiều đem thân nhiều như số cát sông Hằng ra bố thí, như thế đem thân ra bố thí trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp. Nếu lại có người nghe kinh điển này, lòng tin chẳng nghịch, phước của người này hơn người bố thí kia, huống nữa là biên chép, thọ trì, đọc tụng vì người khác mà nói. Quý vị nghe về tin nổi không? Tức là đây là cái lần coi như lần so sánh thứ năm rồi đó, thấy không? Tức là đây là tiến thêm một bước nữa, thấy không? Là đem thân mạng ra bố thí, nhưng mà là không phải là một thân mạng thôi, mà sao? Trong đây nó có mấy lớp. Lớp thứ nhất là đem thân mạng nhiều như số cát sông Hằng, thấy không? Rồi thứ hai á là trong ba thời sáng, trưa và chiều. Rồi lên một lớp nữa là trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp. Nào quý vị tưởng tượng nổi không? Nghe đem thân mạng là nhiều như số cát sông Hằng đó, rồi bố thí nghĩa là trong một ngày ba thời, buổi sáng thời, trưa rồi thời, rồi chiều thời, mà trong nghĩa là trăm ngàn muôn ức kiếp như vậy. Thì quý vị tưởng tượng nổi. Nhưng mà nghe vậy đó thì quý vị hiểu thế nào? Là thân mạng ở đâu mà nhiều như vậy để bố thí? Mới bố thí buổi sáng rồi là chết rồi. Rồi bữa trưa còn đâu mà lại bố thí nữa. Đó. Mà như vậy đó mà không bằng nghe kinh này. Mà gọi là lòng tin chẳng nghịch. Tin chẳng nghịch tức là nhận sâu y theo đó mà sống mà hành á, không có trái nghịch, thấy không? Thì như vậy tức là cái ý gì trong đó? Bởi vì đây á là thí dụ, tức là nếu có người nào như vậy, tức là nếu là giả sử có vậy, thấy không? Tức là đây á là để khiến cho người học Kim Cang, thấy không? Là thấy rõ, nhận rõ, xem cái thân mạng này á như bụi thôi, thấy không? Tức là như cát, như bụi trong gì hết, cho nên là giống như là cát sông Hằng, thấy không? Là nghĩa là thân mạng như cát, như bụi thôi, thấy không? Mỗi niệm đều nghĩa là không có để nghĩa là nhớ lui trở lại cái ngã này, cho nên rồi nghe thân mạng nhiều vô số như vậy đó, thấy không? Nhưng mà bố thí hết nghĩa là không có chừa một cái nào hết, là nghĩa là mình đi qua tiến lên hết chứ không có để nhớ trở lại, không để lui trở lại, thấy không? Đó. Cho nên là bố thí thân mạng mà gọi là nhiều như vậy đó mà không bằng nghĩa là người mà lòng tin chẳng nghịch, thấy không? Tức là tin nhận cái pháp thân Kim Cang này, đó. Phải không? Bố thí đó là cũng có thân mạng, gọi là cái ngã giả dối thôi, giống như nó như cái bụi thôi, thấy không? Không bằng người mà gọi là tin nhận được cái pháp thân Kim Cang này. Thì như vậy để cho thấy rằng vậy thì có cái gì đáng để cho mình nhớ trở lại nó, nhớ trở lại cái ngã này. Đó là cái chỗ nhấn mạnh, thấy không? Rồi chẳng những mà tin nhận, thấy không? Ở đây là biên chép, thọ trì, đọc tụng vì người mà giải nói. Tức là sống ở trong đó, rồi còn nghĩa là khơi dậy cho người khác nữa, thì cái phước đó làm sao mà nói hết được, thấy không? Tức là ở đây là khiến cho cái người học là mình coi như tiến thẳng vào trong pháp thân thôi, chứ không có để nghĩa là trở lui lại cái thân này, nghĩa là mình cứ một lòng tiến thẳng vào trong cái pháp thân đó để sống trong cái pháp thân đó, chứ không có nhớ lui trở lại cái thân này, cho nên là bố thí hết, không có để sót trở lại. Và ở trong đây cũng còn có coi như là ngầm chỉ một cái ý đặc biệt nữa, ai thấy được trong đó mới hay. Đó, tức là có một cái ý đặc biệt trong đó mà ngầm chỉ trong đó. Cho nên mình học Kim Cang là mà hiểu cho kỹ rồi mình thấy rất là thú vị. Một thân mạng mà đem bố thí không là nó mất rồi, còn đâu có thân mạng nữa mà bố thí, rồi buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi chiều, rồi nghe là vô lượng trăm ngàn muôn kiếp như vậy. Đó. Vậy thì thân mạng đâu mà có hoài bố thí vậy? Đó là cái ý mà mình phải thấy được. Như tức là ở đây là ngầm chỉ cái thân mạng này á, thì nó là cái vô thường mỏng manh thôi, chứ nghĩa là không có đáng gì hết, không? Nhưng mà ở trong đó còn ngầm có một cái không mất, có một cái bất hoại. Cho nên bố thí nó rồi, cái nó hoại rồi thì sao? Nó hiện ở tướng khác. Chứ nếu mà thật sự á, không? Nó là hoàn toàn là sanh diệt, không? Thì nó hoại cái rồi là coi như nó hoại mất tiêu rồi, thì còn đâu là hiện tướng khác nữa. Để bố thí cũng như mình đây, không? Nếu mà nó hoại cái tướng này, nó hoại rồi thì coi như là diệt mất luôn rồi, thì làm sao còn cái tướng nữa để mà sanh trở lại. Như vậy mà ở đây hoại rồi, cái hiện tướng khác để cho mình bố thí, không? Như vậy thì tức là trong đó nó ngầm có một cái không mất, không? Thì đó là mình phải thấy thấu được ở chỗ đó, nhận ra chỗ đó để mà sống là hay. Cho nên đó chính là cái chỗ mà ngài Triệu Châu ngài nói rằng khi thế giới này hoại mà cái tánh này chẳng hoại, không? Tức là cái thế giới này nè nó hoại diệt, không? Nhưng mà cái tánh này đó nó chẳng hoại. Thì có ông Tăng hỏi thế nào là tánh này, thì ngài Triệu Châu ngài bảo là tứ đại ngũ uẩn. Hỏi thế nào là tánh này, thì ngài nói là tứ đại ngũ uẩn. Thì ông Tăng nói là cái đó cũng vẫn là hoại thôi, tứ đại ngũ uẩn này nó cũng hoại thôi, thế nào mới là tánh này? Thì ngài mới xác định nhấn mạnh trở lại lần nữa là tứ đại ngũ uẩn. Nghĩa là người cứ nghe là tưởng đâu là cái nói tánh này chẳng hoại là nó có cái tánh gì đó khác riêng ngoài cái này, mà không ngờ tức là chính ngay cái tứ đại ngũ uẩn này có một cái tánh bất hoại đó, không? Đó người khéo tu mà khéo nhận ra cái tánh đó để mà mình sống đó, không? Thì đó gọi là sống trở về với cái kim cang này. Cho nên mỗi người mà học kim cang này á là mình cần phải phát minh cái chỗ này để mình sống đó, thì đó mới là cái gọi là cái chỗ gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Cái ngôn ngữ thế gian là làm sao mà nói hết đến cái chỗ này được. Giờ thì đây giờ có tạm nói này, nói đó là cái tánh bất hoại thì cũng nói đó cũng ngôn ngữ thôi, nhưng mà làm sao nói được mà cái gì là cái tánh bất hoại này, rồi cũng không nói hết được. Cho nên rồi phải là người phải thực sống, phải phát minh trong đó. Còn cái ngôn ngữ cũng như cái trí tuệ thế gian cũng không làm sao nói đến được hoặc là hiểu đến được, vì nó luôn luôn là có giới hạn. Cho nên ở đây là tạm mượn thí dụ, không? Để cho người nghe là khéo thì nhân cái thí dụ đó mà thầm nghĩa là thấy được, nhận được. Đó là cái khéo léo của Đức Phật. Rồi. Cho nên nói tới đó rồi, đây thì ngài mới kết lại là Tu Bồ Đề, nói tóm lại kinh này có công đức chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể cân lường, không có bờ mé. Như Lai vì người phát đại thừa mà nói, vì người phát tối thượng thừa mà nói. Nếu có người hay thọ trì đọc tụng rộng vì người mà nói, Như Lai biết hết người đó, thấy hết người đó, đều được thành tựu công đức chẳng thể lường, chẳng thể cân, không có bờ mé, chẳng thể nghĩ bàn. Những người như thế sẽ gánh vác vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Tức là ngài kết lại là kinh này công đức là không thể nghĩ bàn, không có bờ mé, không thể cân lường được gì hết. Tức là nó vượt ngoài cái tâm so sánh phân biệt. Hay nói ngược lại á, là nếu đem cái tâm phân biệt này, để mà phân biệt công đức cái này á, thì không thể được. Nghĩa là cái công đức này thì chỉ người gọi là chứng mới biết thôi. Đó. Ở đây ngài nói là đây là bởi vì cái kinh này là vì người phát đại thừa, phát tối thượng thừa mà nói, tức là vì người gọi là phát cái tâm giác ngộ mà rộng lớn thành Phật, vượt qua tất cả những cái gọi là cái những cái thứ lớp, những cái sai biệt, đó, vì người như vậy đó mà nói. Thì như vậy tức là ngầm chỉ là cái người nghe cũng vậy, cũng phải mở cái tâm rộng lớn ra mà nghe, chứ không thể mà dùng cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm gọi là thứ lớp mà nghe, thì nghe không có thấu hết được gọi là cái nghĩa sâu của kinh này.